Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. CSM Certified Information Security Manager All-in-One Exam Guide ấn bản thứ 2 của Peter H. Gregory là sách hướng dẫn ôn thi dành cho chứng chỉ Certified Information Security Manager của ISAC. Đây không phải là tài liệu về cấu hình, công cụ bảo mật hay kỹ thuật tấn công phòng thủ chuyên sâu. Trọng tâm của sách là cách một nhà quản lý an ninh thông tin đưa ra quyết định, liên kết bảo mật với mục tiêu kinh doanh, quản trị rủi ro, vận hành chương trình bảo mật và điều phối ứng phó sự cố. Nội dung được tổ chức theo 4 miền kiến thức của kỳ thi CSEM hiện hành tại thời điểm xuất bản. Tác giả kết hợp mục tiêu học tập, giải thích khái niệm, mẹo làm bài, tình huống thực tế và câu hỏi luyện tập. Vì vậy, cuốn sách vừa hỗ trợ người học chuyển từ tư duy kỹ thuật sang tư duy quản trị, vừa có thể dùng như tài liệu tham khảo cơ bản cho người đang phụ trách hoặc hướng tới vai trò lãnh đạo an ninh thông tin. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy quản trị thay cho phản xạ xử lý kỹ thuật. Điểm cốt lõi của cuốn sách là phân biệt CSM với các chứng chỉ thiên về kỹ thuật. Trong nhiều bối cảnh an ninh mạng, người làm kỹ thuật thường được đánh giá qua khả năng phát hiện lỗ hổng, triển khai biện pháp kiểm soát hoặc khắc phục một cấu hình sai. CSM đặt người học vào vị trí quản lý, nơi câu hỏi quan trọng hơn là biện pháp nào phù hợp nhất với ưu tiên kinh doanh, mức rủi ro được chấp nhận và trách nhiệm của các bên liên quan. Gregory định hướng nội dung theo cách suy nghĩ này. Một phương án đúng không chỉ cần hợp lý về mặt an toàn, mà còn phải có thứ tự hành động đúng, có sự phê duyệt thích hợp và hỗ trợ mục tiêu của tổ chức. Cách tiếp cận đó đặc biệt hữu ích cho người chuyển từ vận hành kỹ thuật sang quản lý chương trình bảo mật. Nó buộc người học nhìn bảo mật như một chức năng kinh doanh có ngân sách, chủ sở hữu, chỉ số đo lường và nghĩa vụ báo cáo. Tuy nhiên, sách không thay thế kinh nghiệm quản lý thực tế. Giá trị của nó nằm ở việc tạo một khung phán đoán nhất quán để người đọc hiểu vì sao một lựa chọn có vẻ kỹ thuật hơn, chưa chắc là lựa chọn quản trị tốt hơn. Thứ hai, quản trị an ninh thông tin gắn với trách nhiệm của lãnh đạo. Miền quản trị an ninh thông tin được trình bày như nền móng để mọi hoạt động bảo mật có tính chính danh và có định hướng. Sách nhấn mạnh rằng chương trình an ninh không nên vận hành tách rời khỏi chiến lược doanh nghiệp. Ban lãnh đạo và các cơ quan quản trị có vai trò xác lập định hướng, chấp nhận mức rủi ro, cấp nguồn lực và giám sát hiệu quả, trong khi bộ phận an ninh chuyển các kỳ vọng đó thành chính sách, tiêu chuẩn, quy trình và báo cáo. Lập luận này giúp người học tránh nhầm lẫn giữa quản trị và quản lý hàng ngày. Quản trị trả lời câu hỏi tổ chức cần bảo vệ điều gì, vì sao và ở mức nào. Quản lý tập trung vào việc triển khai, duy trì và cải tiến các hoạt động để đáp ứng định hướng đó. Gregory cũng đưa người đọc đến các yếu tố thực dụng như xác định vai trò, xây dựng chính sách, truyền thông với các bên liên quan và sử dụng chỉ số. Các yếu tố này quan trọng vì kiểm soát kỹ thuật khó tạo giá trị bền vững nếu thiếu quyền sở hữu rõ ràng và cơ chế báo cáo lên cấp phù hợp. Với mục tiêu ôn thi, phần này rèn khả năng nhận ra khi nào cần tham vấn, khi nào cần phê duyệt và khi nào cần báo cáo thay vì tự ý triển khai. Thứ ba, quản lý rủi ro là cơ sở để ưu tiên đầu tư bảo mật. Phần về quản lý rủi ro giải thích bảo mật không thể được điều hành chỉ bằng danh sách công nghệ cần mua hoặc số lượng cảnh báo cần xử lý. Tổ chức phải nhận diện tài sản và quy trình quan trọng, xem xét các mối đe dọa cùng điểm yếu liên quan, đánh giá tác động kinh doanh rồi lựa chọn phương án xử lý rủi ro. Các lựa chọn thường bao gồm giảm thiểu, chuyển giao, chấp nhận hoặc tránh rủi ro, nhưng quyết định cuối cùng cần phù hợp với khẩu vị rủi ro và thẩm quyền của tổ chức. Giá trị thực tế của cách tiếp cận này là tạo cơ sở để ưu tiên. Không phải mọi vấn đề đều có thể hoặc cần được xử lý với cùng mức độ khẩn cấp. Một kiểm soát có chi phí cao có thể không phù hợp nếu tác động kinh doanh thấp, trong khi rủi ro liên quan đến dịch vụ trọng yếu có thể đòi hỏi hành động sớm dù giải pháp phức tạp. Sách cũng hướng người học đến việc truyền đạt rủi ro bằng ngôn ngữ mà lãnh đạo có thể sử dụng để ra quyết định, thay vì chỉ trình bày chi tiết kỹ thuật. Đây là kỹ năng thiết yếu trong CSM. Bởi nhà quản lý an ninh cần kết nối đánh giá rủi ro với ngân sách, ưu tiên vận hành và trách nhiệm kinh doanh. Nội dung phù hợp nhất khi được đối chiếu với bối cảnh công việc thật, nơi dữ liệu và các bên sở hữu rủi ro luôn ảnh hưởng đến quyết định. Thứ tư, xây dựng và vận hành chương trình bảo mật như một năng lực lâu dài. Miền phát triển và quản lý chương trình an ninh thông tin là phần có trọng số lớn trong định hướng CSM, và cuốn sách xử lý nó như một quá trình vận hành liên tục thay vì một dự án triển khai một lần. Người đọc được dẫn qua logic xây dựng chương trình từ chiến lược và lộ trình đến nguồn lực, kiến trúc kiểm soát, nhận thức người dùng, quản lý nhà cung cấp, đo lường hiệu quả và cải tiến. Điểm đáng chú ý là các kiểm soát không được xem là đích đến. Chúng là phương tiện để giảm rủi ro theo các mục tiêu đã được quản trị phê duyệt. Vì thế, việc lập ngân sách, phân công trách nhiệm, xây dựng năng lực nhân sự và theo dõi chỉ số có vai trò ngang với việc lựa chọn biện pháp bảo vệ. Cách nhìn này phản ánh công việc thực tế của người quản lý. Người phải chứng minh chương trình đang tạo ra kết quả, không chỉ đang tạo ra hoạt động. Sách cũng có ích cho người học khi phân biệt giữa chính sách cấp cao, tiêu chuẩn cụ thể và quy trình thực hiện. Sự phân biệt đó giúp trả lời câu hỏi thi theo đúng cấp độ quản lý. Dù vậy, độc giả cần nhớ rằng mô hình chương trình phải được điều chỉnh theo quy mô, ngành nghề, yêu cầu pháp lý và mức trưởng thành của từng tổ chức. Cuốn sách cung cấp khung tư duy, không phải một mẫu triển khai cứng nhắc. Cuối cùng, ứng phó sự cố theo chu trình chuẩn bị, điều phối và rút kinh nghiệm. Phần quản lý sự cố mở rộng góc nhìn vượt khỏi việc xử lý một cảnh báo hay cô lập một thiết bị bị xâm nhập. Theo định hướng quản trị của CISM, ứng phó sự cố cần được chuẩn bị trước bằng kế hoạch, vai trò, cơ chế liên lạc, quy trình leo thang và khả năng phối hợp với các bộ phận như pháp lý, truyền thông, nhân sự và lãnh đạo. Khi sự cố xảy ra, tổ chức phải đánh giá mức độ, bảo vệ con người và hoạt động kinh doanh, điều phối quyết định, lưu giữ thông tin cần thiết và duy trì truyền thông phù hợp. Gregory đặt trọng tâm vào thứ tự quản lý, bởi một hành động kỹ thuật hợp lý vẫn có thể gây hệ quả xấu nếu không xét đến nghĩa vụ pháp lý, tác động khách hàng hoặc thẩm quyền ra quyết định. Sau giai đoạn xử lý, việc rút kinh nghiệm là mắt xích cần thiết để cập nhật kiểm soát, kế hoạch và đào tạo. Nhờ đó, quản lý sự cố trở thành vòng phản hồi cho toàn bộ chương trình bảo mật và quản lý rủi ro. Các tình huống cùng câu hỏi trong sách có tác dụng luyện cách chọn phương án tốt nhất trong điều kiện thông tin chưa đầy đủ. Đây là dạng phán đoán gần với kỳ thi CISM, nơi đáp án thường phụ thuộc vào bối cảnh kinh doanh và trình tự hành động, thay vì chỉ phụ thuộc vào một chi tiết công nghệ. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người đang chuẩn bị thi CISM, đặc biệt là chuyên viên bảo mật muốn chuyển sang vai trò quản lý an ninh mới nhận nhiệm vụ. Kiểm toán viên công nghệ thông tin và người phụ trách rủi ro cần hiểu ngôn ngữ quản trị của bảo mật. Người đã có nền tảng kỹ thuật cũng hưởng lợi. Vì sách giúp điều chỉnh phản xạ, từ giải quyết ngay vấn đề kỹ thuật sang xác định ưu tiên kinh doanh, thẩm quyền và rủi ro trước khi hành động. Những người chỉ tìm tài liệu thực hành cấu hình, kiểm thử xâm nhập hoặc điều tra số chuyên sâu sẽ thấy phạm vi sách không phù hợp với mục tiêu đó. Lợi ích thực tế của sách nằm ở cấu trúc bám sát bốn miền CIS, văn phòng có tính hướng dẫn, các mẹo làm bài và câu hỏi luyện tập đi kèm giải thích. Các tình huống giúp người học nhận diện mô thức ra quyết định của một nhà quản lý an ninh thay vì học thuộc thuật ngữ rời rạc. So với tài liệu chính thức của Isaacsia, cuốn All-in-One thường dễ tiếp cận hơn như một bản diễn giải và hệ thống hóa kiến thức. Tuy vậy, nó nên được xem là tài liệu bổ trợ mạnh hoặc tài liệu nền tảng, không phải nguồn duy nhất để dự đoán cách Isaacsia đặt câu hỏi. Việc kết hợp với tài liệu chính thức và ngân hàng câu hỏi của IASCA sẽ giúp người học kiểm tra mức độ hiểu đúng về logic đáp án. Điểm khác biệt của Gregory là biến khung nội dung thi thành một lộ trình học có tính thực hành, đồng thời vẫn giữ trọng tâm nhất quán vào quản trị, rủi ro và giá trị kinh doanh. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter H. Gregory, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!